Hơn 2 tháng nay, trên những chuyến xe lửa chạy Hà Nội Hải Phòng lại mất hút vợ chồng Tám Bính. Những lời kêu ca nguyền rủa tuy đã bớt đi nhiều, song mỗi khi xe chạy tới ga Cẩm Giàng, Đình Dù, Cổ Bi, hành khách vẫn còn ngơm ngớp lo ngại. Họ bảo nhau, kẻ nào có tiền có hành lý thì phải cẩn thận giữ lấy, nếu rời tay ra là các thứ đó tuy không có cánh nhưng sẽ bay ngay. Rồi người nọ khoác lác với người kia, bị đặt ra lắm chuyện lạ lùng mà vai chủ động họ chỉ biết là một con vợ mảnh khảnh xinh tươi và một thằng chồng xấu xí cực kỳ hung tợn. Những chuyện ấy đã đến tai mật thám Hải Phòng và Hà Nội. Nhân có nhiều người khai trình tiền và hành lý bị cướp chốc tay, nên trên Hà Nội phải bắn mấy A Đăng chuyên dò xét, lùng bắt cho kỳ được hai tên bợm nọ. Nhưng, thấy bóng cấm trùng săn mình giáo giết, Nam Sài Gòn và Tám Bính liền nghỉ làm tiền ở đường bộ, đổi sang đường thủy. Chẳng những vợ chồng Nam Sài Gòn, cả Tư Lập Lơ, Ba Bay, Chín Hiếc cũng đổi nghề, vì ở Hải Phòng, ba gã này cũng bị sở mật thám tầm nã giết. Thôi thì tàu nào tàu ấy nhộn hẳn lên, chẳng mấy khi vang tiếng kêu ca của hành khách. Mại bạn đã tốn công phu ngăn ngừa tụi Nam Sài Gòn, song không có hiệu quả gì hết, vì tụi quýt tàu thông lưng với cánh đi dọc nên chỉ khám xét lấy lẹ thôi. Nhất là tàu An Sương, hễ động nói đến nó, những người đi chuyến Hải Phòng, Nam Định, ngày 23 tháng Chạp, cùng bọn thủy thủ đều nhớ ngay ông cụ già kèm nhèm bị mất cắp, lách thách ôm một bé em vừa đi vừa mếu máo. Chuyến tàu ấy, boong trên boong dưới đông nghịt hành khách và hàng hóa, tiếng cười nói ồn ào và tiếng máy chạy ầm ầm huyên náo như cái chợ to về ngày hội. Đêm khuya rồi hành khách vẫn còn chuyện trò gian gian. Họ nói những chuyện không đâu, từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế, những chuyện bịa đặt yêu ma thần quỷ để cho qua một đêm đằng đẵng. Có lắm cụ già nghĩnh ngáng câu được câu trăng, cũng cố lắng tai nghe, và nhiều người đàn bà cho con bú mê chuyện quá, quên cả con nằm trong lòng đã ngủ mà không kéo yếm xuống. Có lắm cô gái lơ đãng ngả hẳn cặp đùi lên người nằm bên. Cùng lúc ấy, đằng cuối tàu, hơn 10 người quay tròn lấy cái bàn đèn, bày gọn trên chiếc chiếu hẹp. Họ gối đầu lên đùi nhau như những cặp tình nhân âu yếm. Khói thuốc làm họ không quản gì quần lanh, áo rách, hay già trẻ, hay đạo mạo, bốp chốp, mà chỉ biết có ngọn đèn thon thon thỉnh thoảng hơi rung rung trong chiếc chụp bằng vỏ chai cắt ngắn, và điếu thuốc thơm phân phát sao cho đáng với số tiền từng người bỏ ra mua. Một người đàn ông đứng tuổi nằm đối diện ngọn đèn, kéo xong chiếc điếu sái nhất thì ì ạch nhòm dậy, tự rót nước uống, vừa cất giọng nhè nhè nói: "Cụ Phó Tống ngủ rồi à? Cho ra vài câu bao công kỳ án hay võ tổng sát tàu đi chứ." Ông cụ thợ cạo già nằm bên kia lim dim mắt đáp: "Mới có 10 điếu, hơi đâu mà chuyện trò." Một người khác vội hỏi: "Vậy thì bao nhiêu, bố già mới đủ?" "Ít thôi, 10-15 điếu nữa." Nam Sài Gòn đưa mắt nhìn cong thuốc, cười tự nhủ: "Dễ thường cụ định hút hết phần mọi người chắc, hơi gì mà quý thế." Nhưng ông cụ thợ cạo già chỉ kéo thêm 2 điếu nữa, rồi không đợi ai giục, cụ cũng tươi tỉnh kể cái án quách hòe mà cụ khoe là một cái án ly kỳ nhất trong thế gian này cho mọi người nghe. Tuy giọng ông cụ phèo phào, nhưng ông cụ nhớ dai và nói rất có duyên. Đến đoạn nào quan trọng, cụ nói rất thông thả và chêm vào những câu nói hóm hình: "Tôi đố các ngài bao công sẽ xử ra sao? Ai người tài đảm dám nhận lấy việc ấy? Cái cảnh quỷ khốc thần sầu kia có làm chuyển được quách hòe không?" Chẳng những người hút, cả những người chung quanh cũng chăm chú nghe. Mấy ông lão già ngồi gần đấy gật gù thi nhau tán tụng cái tài của đấng minh quan nọ và vạch những án mà các quan ngày nay khép oan cho người làng mình, người họ mình. Ông cụ phó cạo già được họ khen nở nang cả khúc ruột, gật gù: "Đấy, các ngài xem, các quan án bây giờ thuần công minh như thế đấy." Một cụ già ôm đứa bé con trong lòng ngồi sau lưng Nam Sài Gòn, thấy lời mai mỉa của người nói chuyện hợp với cảnh ngộ mình liền xen lời: "Phải, giờ thì lắm quan công minh lắm. Công minh đến nỗi nhiều kẻ, nhà không có mà ở, bát không có mà ăn, vợ lìa chồng, bố bỏ con, nhưng chẳng dám hé răng kêu nửa nhời, vì kêu vào đâu Ai nghe cho? Cụ này dằn dọc nói, vẻ mặt buồn rầu vô cùng, nhác nom qua, ông cụ phó cạo già ái ngại hỏi. Cụ nói thế chắc hẳn nhà cụ có người bị bắt oan uổng chứ gì? Cụ già ôm thằng nhỏ gật đầu, thở ra một cái đáp. Phải cụ ạ, à, tôi mất cả cơ nghiệp, tốn kém tới bạc nghìn, rút cục, vẫn phải chịu bao nhiêu sự oan ức đau đớn, thế mới chua xót chứ. Hai tiếng, bạc nghìn lọt ngay vào tay Năm Sài Gòn. Năm quay ngay lưng nhìn cụ già, hắn thoáng nhận ra cái áo nhiễu lót và cái vòng bạc của thằng bé nằm trong lòng cụ. Nó bảo nhỏ với Năm rằng, cụ là một kẻ giàu ngầm đấy. Năm liền mời ông cụ sơi nước, hút thuốc và ngỏ ý muốn biết người nhà ông cụ bị oan uổng ra sao. Cụ già chối từ không hút thuốc, chỉ xin một chén nước. Uống xong, ông cụ thuật ngành ngọn các nông nỗi của mình cho Năm Sài Gòn cùng mấy người nằm bên bàn đèn nghe. Nguyên, cụ có một người con trai năm nay 28 tuổi, mới lấy vợ. Đứa bé cụ bế đây là con người ấy. Hồi 7-8 năm về trước, vì làm ăn ở nhà quê vất vả mà chẳng đủ nuôi thân, con cụ phải bỏ làng ra ngoài uông bí làm phu. Trong 4-5 năm, con cụ dành dụm được ít tiền. Hắn bèn cưới vợ, thôi làm phu xoay ra buôn bán. Vợ chồng bảo nhau làm ăn dành dụm, trong 2 năm tậu được một gian nhà và mở to thêm cửa hàng. Ngờ đâu tháng 8 vừa rồi, một hiệu Tây buôn ở Hải Phòng chỉnh sở mật thám bị mất trộm hơn 200 thuốc lụa và 2 hòm bí tất. Người ta bắt ngay được đứa ăn trộm. Khi cha hỏi nó khai gửi ở nhà con trai cụ. Người ta khám xét nhà con cụ rất kỹ, nhưng chỉ thấy vài chục bí tất cùng một kiểu với thứ mất đi. Con cụ nhất định chối cãi. Thằng ăn trộm kia nghe đâu chủ nó cũng làm mật thám, và không hiểu vì lẽ gì cứ một mực nhận con cụ là đồng đảng, và khai rằng xưa nay lấy được đồ vật gì cũng gửi con cụ bán hộ. Cụ được tin ấy ra ngay uông bí thăm con, tới nơi thì con đã bị giải đi Hải Phòng tống lao. Cụ và con dâu nhặt nhạnh thu xếp được đồng nào đều chạy thể kiện, lễ lạt quan nọ quan kia cả. Xong công việc một ngày một kéo dài mãi ra, hơn 4 tháng rồi mà con cụ chưa được giấy gọi đăng đường. Rồi, phần thì uất ức, lo lắng, phần vì cảnh tù tội khổ sở đầy đọa, con cụ ho ra máu chết ở trong đẻ lao. Đương khi bối rối ấy, người con dâu lại đâm ra vận vơ, ốm yếu, cũng chết nốt, để lại cho cụ đứa bé chưa đầy 3 tuổi này. Nói đến đây, nước mắt cụ tràn trề, cụ nghiến răng nguyền rủa cái đứa gian ác, gieo tai gieo vạ cho cụ, và oán trách ông trời độc địa, nỡ lòng phá tan gia đình cụ giữa cái tuổi già gần đất xa rời này. Nghe cụ già kể lệ than thân, ai cũng tỏ ý thương hại cho cụ. Một người hỏi, thế người con dâu chết đi, còn đồng nào để lại cho ông cháu không? Cụ chấm nước mắt đáp, có vài chục bạc thôi, mà trước kia cửa hàng đáng giá tiền nghìn đấy. Một người khác vội an ủi, thôi cụ đừng phiền nữa, vui vẻ chăm lo lấy đứa bé, lớn lên thế nào nó trả dạng nghĩa cho bố mẹ nó. Lời nói làm cụ càng ứa nước mắt, rồi cụ ôm lại cháu và quấn chăn cho nó, cánh tay cụ nhấc lên để lộ một bọc vải nằm gọn trên đầu gối. Năm Sài Gòn liếc mắt như tưởng tượng ngay ra món tiền và những thứ quý giá, mà vì e ngại ông cụ không muốn nói thật. Hắn mừng rơn, thỉnh thoảng thân rót nước mời cụ già uống. Ông cụ bế cháu ngồi dưới chân Năm, vừa uống nước vừa tấm tắc khen Năm. Ông tử tế quá, cho tôi uống chè tàu đến no chắc. Năm Sài Gòn cười, có gì đâu, cụ cứ tự nhiên chuyện trò xơi nước, với chúng tôi chỉ lấy thế làm vui thôi. Nghe Năm nói, ông cụ càng gật gù, mặc Năm vuốt ve đùa bỡn với đứa cháu bé ngồi trong lòng. Năm chỉ còn xoa má nó, xoa lưng nó, dần dần khắp người nó, rồi đến cái bọc kia. Sáng hôm sau, khi tàu đỗ bến Nam Định, người ta thấy ông già rũ rượi thở không ra hơi, lếch thếch ôm đứa cháu bé chạy khắp mọi chỗ trong tàu. Người ta đón hỏi cụ thì cụ tái mặt trả lời một câu ngắn ngủi, nó mất rồi. Không ai hiểu nó là cái gì, nhưng nếu người ta là tám bính và hỏi Năm Sài Gòn thì ta sẽ biết nó là cái bọc có 2 đôi hoa tai, 4 chiếc vòng xuyến và 1.000 hột vàng gói với 40 bạc và một lá thư của người mẹ chết để lại dặn dò ông cụ cố dẹp nỗi buồn mà chăm nom lấy cháu bé. Ông cụ nên tự nuôi nấng lấy cháu thì hơn, và phải tiêu pha dè dặt, bảo ông thì đã 70-80 tuổi già, cháu thì trướng nước, họ hàng lại không có, nếu hết tiền khi cháu hãy còn thơ ấu thì ông biết trông cậy vào ai.